Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 112, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như. Thư thứ nhất: người chưa thọ giới chẳng được xem luật tạng. Một là vì sợ kẻ chưa hiểu lý sâu, trông thấy hành vi của những người phạm giới cấm, chẳng biết là bậc đại quyền Bồ Tát thị hiện, vì mong Phật chế giới, hồng lợi lạc cho đời sau, bèn hiện tướng chẳng như pháp, để Phật có dịp chế lập giới, nêu khuôn phép. Do chẳng hiểu lý này, chỉ căn cứ vào những hành vi trước mắt, cho là khi Như Lai tại thế, các đệ tử Phật phần nhiều chẳng như pháp. Từ đấy khởi lên tà kiến miệt thị tăng chúng, tội đó chẳng nhỏ. Hai là những chuyện trong luật tạng chỉ tăng được biết. Nếu để kẻ chưa phải là tăng đọc được, rất có thể có kẻ ngoại đạo giả vờ dự vào hàng tỳ kheo, làm chuyện sai pháp, vu bán Phật pháp thì hại chẳng nhỏ. Do vậy, nghiêm cấm như thế là để dự phòng. Còn như kẻ hảo tâm hộ pháp, dạo chánh lưu thông, há có nên cứ tuân theo lệ thường hay chăng? Nếu chấp chặt vào lời ấy, thì luật phải do tăng chép, tăng khắc, tăng in, tăng truyền, mới khỏi trái nghịch cấm chế của Phật. Vạn sự trong thiên hạ đều có lý nhất định, làm điều gì phải thuận theo cái lý nhất định ấy. Nhưng cách thực hiện thì phải tuân theo cái đạo thích nghi thời tiết nhân duyên. Lý khế hợp với quyền, pháp phù hợp cùng đạo mới nên. Trong luật ắt có những đoạn văn nói rõ điều ấy. Quang mắt mờ chẳng thể xem tròn, bộ Tỳ Ni Tập Yếu của Ngài Ngẫu Ích cũng nhắc đến nghĩa lý này. Ông cũng không cần phải kiểm lại. Nếu đã không vướng vào những lỗi như: không phải người hiểu lý sâu xa, chỉ biết căn cứ vào chuyện trước mắt, muốn biết chuyện cơ mật trong Phật pháp, hoặc muốn giả vờ dự vào chúng tỳ kheo, vân vân, thì cứ thanh thản yên tâm dạo chánh lưu thông. Công đức ấy vô lượng vô biên, cần gì phải lo nghĩ quá. Nhưng phải im lặng, chẳng được đem những sự tướng chép trong luật tuyên nó cho kẻ vô tri vô thức, cũng như trích đăng bừa bãi trong những văn tập tầm thường, khiến kẻ vô tri lầm lạc tạo khẩu nghiệp. Lý thế gian hay xuất thế gian, về lý đều nhất định, nhưng pháp không nhất định. Lớn như chuyện giữ nước yên đời, nhỏ như một miếng ăn hớp uống, không chuyện gì chẳng như vậy. Sao lại riêng chấp khăng khăng nơi luật tạng? Thư số 113, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như. Thư thứ hai: trước kia tôi ở Dương Châu, biết Thái phu nhân mắc bệnh, các hạ phải trở về đất thân Thượng Hải để chăm sóc. Tôi cho rằng bà cụ đã ngoài 70, tịnh nghiệp đã thuần, rất có thể là vì muốn răn nhắc những người đồng hàng nên dùng đại sự Tây Quy, để nhân đó họ được tỉnh ngộ chăng? Cho đến ngày mùng 4 tháng 9, quan đến đất thân, hôm sau gặp Vân Lôi, cho biết Thái phu nhân thân thể đã mạnh khỏe, các hạ cũng đã quay lại Bắc Kinh mấy ngày rồi, khôn ngăn mừng rỡ vô cùng. Ai ngờ Thái phu nhân rốt cuộc chẳng muốn trụ lâu trong thế giới này, dùng chính thân mình thuyết pháp, chỉ muốn cho hết thảy thân bằng quyến thuộc đều biết tướng thế gian vô thường, hễ sanh ắt có tử, dốc sức tu tịnh nghiệp, cầu mau được thoát khỏi đời ác ngũ trược này, chứng triệt để thiên chân Phật tánh chúng ta vốn sẵn có mới thôi. Có thể nói thật là đại từ bi hiện thân thuyết pháp vậy. Nhận được tin từ Vân Lôi, tâm tôi rất bi thương. Kế đó nghĩ, Thái Phu Nhân quả thật muốn cho chúng ta khỏi chịu khổ luân hồi, nên mới thị hiện đến đi. Điều đáng bi thương chỉ là ông mất nơi nương cậy, mất đi mẹ hiền mà thôi. Tuy vậy, thần thức cụ đã siêu về tịnh vực, nghiệp trả lại trần lao, sen chính phẩm nở hoa, Phật thọ ký ngay trong một đời. Do các hạ thi nhãn chưa mở, chẳng thể thấy thấu suốt. Xét về phần được Thái Phu Nhân chở che, cố nhiên tơ hào chẳng cách. Nhưng chuyện đã thành dĩ vãng rồi, xin ông bớt buồn, lấy chuyện niệm Phật ngõ hầu phẩm sen của cụ được cao thêm, màu chứng vô sanh làm trọng. Quyết chớ nên quá bi thương, đến nỗi hai bên đều vô ích. Quang may chẳng bị ghét bỏ, được dự vào hàng bè bạn của ông, pháp lẫn tài đều nghèo, biết lấy chi làm lễ, chỉ đành vào lúc sáng tối lễ tụng, vì Thái Phu Nhân hồi hướng Bồ Đề, để tận tình bạn bè phương ngoại mà thôi. Phương ngoại có nghĩa là thế ngoại, tức ở ngoài cõi đời. Tăng sĩ kết bạn với tục gia đệ tử thường xưng là phương ngoại hữu, tức là người bạn ở ngoài cõi đời. Trong thiền lâm, khi một vị tăng đảm nhiệm mới đến đảm nhiệm trụ trì một ngôi chùa, các vị thân sĩ viết bài văn chúc mừng, bài văn ấy cũng gọi là phương ngoại sớ. Thư số 114, thư gửi cư sĩ Từ Úy Như, thư thứ 3. Hôm qua nhận được thư cùng thiệp báo tin buồn, đọc xong khung ngăn buồn than khôn xiết. Phàm chư Phật Bồ Tát, pháp thân đại sĩ nghĩ thương chúng sanh, thì hiện sanh trong thế gian hòa quang đồng sự, dùng hạnh giáo hóa, khiến cho dù nam dù nữ, hoặc quốc vương đại thần, phi hậu đại gia và những kẻ bần cùng hạ tiện trông thấy đều được cảm hóa phát khởi. Bất cứ đâu, bất cứ ai đều được nhập vào nhất thừa viên diệu, sâu xa mà chẳng tự biết. Hòa quang đồng sự, còn gọi là hòa quang đồng trần, sống chung với chúng sanh, sinh hoạt, xử sự giống như chúng sanh để dễ bề giáo hóa. Như thế thì pháp đạo lưu thông, như xuân về trên lãnh thổ của vua Vũ, mặt nhật rạng ngời trời nghiêu, không chỗ nào, không một ai chẳng được hưởng quang minh, được thấm nhuần nuôi dưỡng. Xét việc làm của cả một đời Thái Phu Nhân và tình hình khi lâm chung, trước đây quan đã từng bảo bà cụ là bậc thừa nguyện thị hiện, mang thân phụ nữ mà thuyết pháp, luận như vậy là đích xác nhất. Quan uổng mang thân nam, lạm chen vào tăng chúng, 40 năm qua chẳng được mảy may lợi ích gì nơi pháp môn cả. Đọc thấy Thái Phu Nhân sốt sắng lưu thông đại tạng, khắc in những sách khế lý khế cơ, thẹn đến chết được. Sáng chiều lễ tụng hồi hướng chỉ để giải bày tấm lòng thành của tôi, còn mong Thái Phu Nhân từ mẫn dẫn thánh chúng của Phật Di Đà mau đến độ tôi, sao có thể nói là tôi làm pháp thí cho bà cụ được. Nhưng tôi chẳng ngại nhờ vào duyên sự này để tăng trưởng cái tâm tự lợi lợi tha. Do vậy, hàng phàm phu sát đất, trong lúc lễ tụng còn vì chư Phật hồi hướng, huống chi những vị thị hiện địa vị phàm phu, thì về mặt lý nào có ngại gì. Trong thời gian làm thất và trong hết thảy lúc, hết thảy sự đều nên lấy niệm Phật làm chánh, chứ nào phải chỉ trong lúc chưa đưa đám. Do hiện nay đa số tăng lười nhác, người không biết tụng kinh thì nhiều, mà tăng lại đọc nhanh như nước chảy. Người khác dù có biết tụng kinh nhưng không thuộc cũng chẳng thể niệm theo. Dẫu có mười mấy người, số người niệm chẳng theo được mấy. Chỉ có niệm Phật thì ngoại trừ những kẻ không phát tâm ra, chắc chắn không có cái tệ chẳng niệm theo. Lại dù họ chẳng chịu niệm, nhưng một câu Phật hiệu đã lọt qua tai vào tâm thì tự được lợi chẳng cạn. Đấy chính là lý do quan tuyệt chẳng đề xướng làm các đạo tràng khác. Người đang lúc lâm chung chỉ đồng thanh niệm Phật hiệu là có ích. Nếu thức tâm của người sắp mất chưa rời khỏi xác thân thì tắm rửa, cất tiếng khóc vân vân đều gây trở ngại lớn. Do vậy, người tu tịnh nghiệp trong lúc bình thời phải thuật rõ duyên do cùng thân quyến, ngõ hầu họ chẳng đặt lòng yêu thương sai chỗ. Nếu là người có sức lớn lao, là bậc cao sĩ lỗi lạc, ắt sẽ chẳng sợ bị những thứ ấy gây vướng mắc. Bởi lẽ, những vị ấy phước đức sâu dày, ngay trong lúc uế nghiệp đã diệt, tịnh cảnh hiện tiền, liền ngay trong lúc ấy, những gì họ thấy, họ nghe đã không còn thuộc vào thế gian này nữa. Thái phu nhân vốn đã chẳng phải hạng tầm thường, vì thế chẳng nên theo lệ thường. Bà cụ ắt vãng sanh, phẩm vị ắt chẳng thuộc vào hàng trung hạ. Nhưng Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật rồi mới có thể buông tay. Muốn quyết định được vãng sanh, quả thật chẳng ngại gì khẩn thiết niệm Phật, thường hành truy tín, tức là như kinh Phật thường nói. Tuy biết tội tánh vốn không, nhưng thường hối tội trước, chẳng nói mình đã được thanh tịnh. Truy tín là làm các pháp sự hoặc thiện sự để hồi hướng cầu cho người đã mất được siêu sanh tịnh độ. Ngài Liên Trì cũng nói, trong năm thường nên truy tín tiên vong, tức những người đã mất. Chẳng được bảo họ đã được giải thoát nên chẳng cử hành. Phải biết, niệm Phật tụng kinh tuy nói là để cầu siêu cho người thân, nhưng thật ra là để cho quyến thuộc hiện tiền tự biết, khai tâm địa, trồng thiện căn và đem tất cả công đức cầu siêu cho người thân để hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới, hòng mở rộng tâm lượng của mình lẫn người, của kẻ còn người mất, nhằm tiêu diệt những chấp trước trở ngại còn mất của mình lẫn người. Còn như không lấy lòng thành làm chánh, chỉ cốt xa hoa bày vẽ phô trương với người, thì đúng là dùng đám tang cha mẹ để bày trò náo nhiệt, chẳng phải là điều kẻ làm con nên làm. Các hạ thông hiểu Phật pháp sâu xa, quyết chẳng đến nỗi như thế. Chỉ e quyến thuộc người quen bị ảnh hưởng bởi những thói ưa thích xa hoa của những nhà giàu có gần đây, nên tôi chẳng ngại nhắc nhở các hạ, ngõ hầu ngăn chặn những tâm trái pháp, trái lý, xu thời vậy.
Nam Mô A Di Đà.